không biết có khi nào mà gọi là hai đứa ở đây ngó bên kia không. Trong khi đó thì đây là tổ là bị hại đó, mà ngài còn không có gì. Nhưng mà rồi sau đó thì hành xương là đi rồi đó, rồi sau đó xuất gia, xuất gia rồi đến gặp tổ đó, thì tổ mới nói lâu rồi ông sao cũng đến muộn nữa. Thì như vậy là mình mới thấy với cái lòng như vậy đó thì mới làm tổ được, phải không? Thì ở đây ngài hành xương ngài mới thưa đó đến thì nghe trước nhờ tổ tha tội cho xuất gia khổ hạnh, nhưng mà nghĩ đó để mà cũng khó mà báo đáp được cái ân đức mà của ngài, như vậy chỉ có cái là truyền pháp mà độ sanh thôi đó, nhưng ngài nghĩ rằng chỉ có truyền pháp độ sanh thì chắc là mới đáp được phần nào thôi. Đây là ngài mới đem cái kinh Niết Bàn ra, ngài mới hỏi về cái nghĩa thường và vô thường. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà mình cũng là một cái bài học thấm thía. Hỏi về nghĩa thường vô thường thì tổ lục tổ ngài mới đáp Phật tánh á thì là thường, Phật tánh là vô thường chứ. Còn các cái pháp mà gọi là thiện ác cái tâm phân biệt đó mới là thường, đáp ngược lại. Thì như vậy là ngài hành xưa ngài nghi liền, không? Mà nếu mình mà chưa có đọc lục tổ là chắc mình cũng nghi luôn, không? Thường thì nghĩa là Phật tánh thì là thường, không? Nhưng ở đây là tổ nói vô thường, còn các cái pháp thiện ác cho đến tâm phân biệt thì đó là vô thường, nhưng mà ngài lại nói thường, nó ngược lại, cho nên nghi liền. Nhưng mà tổ xác định rõ ràng ngài là truyền tâm ấn Phật mà đâu có gọi là nói sai được, không? Thì ngài hành xương này mới thưa rõ lại, thì tổ mới dạy đây là cái chỗ cho mình thấy nè. Nếu mà Phật tánh mà thường á thì còn nói cái gì là các cái pháp thiện ác cho đến là cùng kiếp cũng không có một người phát tâm bồ đề. Nếu mà cái Phật tánh nó là thường, thường như vậy thôi thì nghĩa là không ai có thể phát tâm bồ đề được hết. Bởi vì mình trước giờ là chưa có phát tâm bồ đề, mà Phật tánh nó thường như vậy rồi thì mình cũng không có thể phát được nữa. Còn các cái pháp mà nếu mà nó mỗi cái nó đều thật sự nó là vô thường thì nó có cái tự tánh của nó là nó dung thọa cái pháp sanh tử, tất nhiên là như vậy thì cái tánh chân thường đó nó cũng không có cái chỗ mà gọi là khắp đến được. Bởi vì sao? Bởi vì các cái pháp mà thiện ác, các cái pháp này mỗi vật nó đều là dung thọa cái sanh tử, chứ nhưng là nó có cái tánh dung thọa sanh tử, nó là sanh diệt hết rồi, thì cái tánh chân thường đó nó không có cái chỗ mà đến được trong các pháp này. Bởi vì các pháp này nó đều là vô thường, nó đều sanh diệt hết, thì trong đó không có cái pháp chân thường trong đó, không có tánh chân thường trong đó. Tức là cái tánh chân thường nó chỉ giới hạn ở trong cái chỗ chân thường thôi, mà nó không có đến được các cái pháp này, bởi vì các cái pháp này nó là sanh diệt vô thường. Đây là ngài phá cái ý niệm mà hiểu theo cái chữ nghĩa thường là cố định có cái tướng thường, vô thường là cố định cái tướng vô thường, gọi là đoạn diệt. Bởi thường mình nghe nói là thường vô thường á, thì vô thường đó là cái tướng đoạn diệt, vô thường là nó luôn luôn là nó hoại diệt, còn thường thì nó luôn luôn là nó có cái tướng là nó phải còn mãi mãi, nó là như vậy thôi. Thì như vậy nếu Phật tánh nó có cái tướng thường, gọi là cái tử thường xác định là như vậy đó, thì xưa nay mình chưa có phát tâm bồ đề thì cũng không thể có phát tâm bồ đề được. Bây giờ Phật tánh nó như vậy rồi, mình không thể phát tâm thêm nữa. Vậy đó là phá cái niệm mà phân biệt theo cái chữ nghĩa đối đãi. Vậy cho nên tổ mới nói ngài nói như vậy đó là để rõ cái nghĩa chân thường của Phật nói, cũng như cái nghĩa chân vô thường của Phật nói, để mà phá cái niệm mà phân biệt chấp trước trên cái chữ nghĩa đối đãi. Cái thường đối đãi với cái vô thường, cái vô thường đối đãi với cái thường. Còn ngài giải đây là để chỉ cho cái thường ngay trong cái vô thường. Nghĩa là Phật tánh nó là thường, nó là nó ngay trong cái vô thường, cũng chứ không phải là nó lìa bỏ cái vô thường mà nó có cái thường của Phật tánh. Còn hiểu theo kiểu kia là phải bỏ cái vô thường rồi mới đến được cái thường. Thành ra có hai cái, bỏ này rồi đến cái kia. Ngài phá cái lầm chấp phân biệt đó. Thì như vậy để cho thấy rõ, khi mà người mà thấy suốt được tự tánh, sống được đó rồi, thì mình không có mắc kẹt trên cái chữ nghĩa. Và như vậy thì nói thường cũng được, nói vô thường cũng được, nó đều có cái ý nghĩa trong đó. Và mỗi cái nói ra đó là nhằm phá chấp cho người thôi, cho nên gọi là không có cái pháp thật. Thường cũng là giả lập, vô thường cũng là giả lập, cho nên mình đã học trước, đã học cái trung quán rồi. Nói thường là đối với vô thường thôi, nhân cái vô thường mà lập cái thường, cũng như nhân cái thường mà nói là vô thường, đó là cái pháp đối đãi giả lập. Mà đã pháp đối đãi giả lập thì không có tự tánh cố định. Thì thấy như vậy đó là mình vượt qua, không có mắc kẹt trên cái chữ nghĩa, cũng như là không có mắc kẹt trên cái niệm mà phân biệt đối đãi, thì như vậy mới thấy được cái lý thật. Nghe như vậy rồi thì ngài chí triệt đó, ngài mới trình bày kệ. Nghĩa là nhân giữ cái tâm vô thường, cho nên Phật mới nói tánh hữu thường. Nhưng bởi vì người có giữ cái tâm chấp cái tâm vô thường, cho nên Phật cứ nói cái tánh hữu thường đó là để phá cái niệm chấp cho họ thôi. Mà chẳng biết đó là phương tiện thì cũng giống như là gọi là ao sung mà nhặt ngói sỏi vậy đó. Đây là cái thí dụ trong kinh Niết Bàn. Bởi vì kinh Niết Bàn nói rằng, nghĩa là một hôm là có bọn người vào cái ngày mùa xuân trời đẹp, cho nên là cùng nhau để mà bơi thuyền đi chơi trên cái hồ. Khi mà bơi chơi như vậy đó thì có người nó làm rớt cái viên ngọc ra xuống dưới đáy hồ. Khi mà làm rớt như vậy rồi thì người đó vội kêu mọi người, nghĩa là lội xuống để mà mò. Thì bây giờ mọi người nghe nói như vậy đó thì người này người kia lúc đó lật đật mà, lật đật thì nhảy ùm xuống để mà mò, rồi thì người vơ được cái gì đó, mò xuống dưới thì nhảy vậy thì đâu có thấy rõ cái viên ngọc nó đâu đâu, cho nên là xuống dưới cái mò lại, mò tới mò đôi nắm được cái viên sỏi nào đó, cái tưởng đâu viên ngọc đưa lên, tôi được viên ngọc rồi, đưa lên là ra viên sỏi. Chỉ có một người gọi là sáng suốt, bình tĩnh, đợi cho mấy người kia cái là mò đã đợi lên sỏi xong rồi á, thì bây giờ cái thì cái người này mới để cho nước nó lấn trong trở lại, rồi nhìn rõ xuống thấy hòn ngọc nó nằm ở chỗ đó rồi, thì mới lặn xuống nhẹ nhẹ tới đó lấy lên đem lên, thì nắm chắc hòn ngọc rõ ràng trong tay đó. Thì ở đây để nói rằng cũng vậy đó, những người mà gọi là thuộc về nhị thừa đó thì nghe Phật nói thì cái liền vội phân biệt, phân biệt ngay rồi chấp theo cái đó, rồi cái thì tu cho mình có cái sở đắc này, có sở đắc kia, không? Nhưng mà không biết đó là cái phương tiện của Phật, cho nên là mắc kẹt. Còn các vị Bồ Tát thì các ngài nghĩa là để nghĩa là tu mở sáng trí tuệ để thấy rõ Phật tánh rõ ràng, ứng dụng theo cái đó để mình các ngài sống, cho nên là các ngài không có lầm trên những cái phương tiện của Phật. Cho nên các vị nhị thừa thì nghe nói Phật nói là Niết Bàn đó, Niết Bàn thì rồi vội nghĩa là chấp, nghĩa là thật có Niết Bàn, cho nên nó bỏ sinh tử để mà chứng Niết Bàn, thì chấp có cái Niết Bàn thật để mà chứng. Thì như vậy là không có hiểu được cái phương tiện của Phật đó, tức là chấp có cái sở đắc. Còn các vị Bồ Tát thì để mà mở sáng trí tuệ mới thấy rõ, nghĩa là Phật tánh nơi mình rõ ràng, thì cái Niết Bàn cũng không phải là một cái sở đắc gì, mà chỉ cho cái tâm bất sanh bất diệt của mình thôi. Sống những cái phiền não nó hết thì tâm ngay nơi tâm mình là Niết Bàn, chứ còn không có Niết Bàn nào khác hết, cho nên cũng không có cái gì để được. Thì như vậy thì không có mắc kẹt trên cái phương tiện. Bởi vậy cho nên ngài nói là nghĩa là nay con chẳng có ra công mà Phật tánh hiện tiền. Phật tánh là sẵn có thôi, không phải tốn công tức như là không phải do mình nhọc công, mình tạo tác mới được có Phật tánh, mà Phật tánh là cái sẵn có. Những cái công của mình mà làm nhọc nhằn cái thế này thế kia đó cũng là cái phương tiện bên ngoài thôi, không phải do những cái công phu đó mà Phật tánh nó có. Đó. Cho nên đó là quên mọi cái sở đắc. Vì vậy cho nên câu sau ngài mới nói chẳng phải thầy trao cho thì con cũng không có cái sở đắc. Tức là cái này không phải là từ thầy mà cho, mà ngài cũng không có cái gì để được, đó là cái sẵn nơi mình thôi. Đó là quên cái công phu, quên cái sở đắc. Thì hiểu được như vậy rồi đó, thì đó là tổ mới là khen đó, ông là ngày nay mới là thấu triệt, mới đặt tên là Chí Triệt. Thì ngày là qua ngày đó rồi, thì cái đoạn sau này là nói về lúc này thì các cái tâm gọi là nặng vấn với nhau, cho nên rồi các vị đều là cởi những cái gọi là cái ác tâm đó. Bởi vì nặng vấn thường đó, cái chỗ này là mình cũng phải có cái kinh nghiệm nè để mà học hỏi nè. Học đạo á là mình bàn luận với nhau là để cho nó sáng tỏ cái lý thật mình ứng dụng mình tu, nhưng mà có khi á bàn luận hồi vấn nạn nhau rồi thì sanh nghĩa là phiền não hơn thua. Nghĩa là mình vấn nạn bàn luận nhau rồi mà bàn luận mà gọi là nó không có ra lý, cái lý của mình nó bị người ta bẻ, cái liền nghĩa là phiền não. Phiền não thì đó gọi là cái tâm hơn thua, cho nên ở đây cũng vậy. Cho nên nặng vấn nhau là khởi cái ác tâm. Thì nhưng mà những vị này đã từng nhiều lại ở dưới tòa của ngài, cho nên là ngài mới dạy. Nghĩa là người học đạo á thì phải dứt sạch những cái tâm niệm mà thiện ác, không có cái tên gì có thể gọi hết. Thì gọi cái là cái tự tánh đó, tức là cái tánh không hai thôi, tức là bật cả cái niệm mà thiện ác hai bên, thì như vậy đó mới là cái thật tánh. Mà trên cái thật tánh này thì nó mới là dựng lập tất cả cái giáo môn. Thì như vậy thì ngay nơi đời nói mình cần phải tự thấy liền thấy, chứ mà không nên là theo cái lời nói để mà sanh hiểu. Tức là ngay lời nói phải soi lại mình để mà thấy lại cái tự tánh mình, thì đó mới là cái người khéo. Còn theo lời nói để sanh hiểu rồi trên đó bàn luận hơn thua thì cái đó là mắc kẹt, gọi là tâm nhân ngã. Thì như vậy là trái với đạo. Đó là tổ ngài nhắc nhở để phá cái niệm mà phân biệt hơn thua thiện ác, mà luôn luôn mỗi cái việc, mỗi cái bàn luận mình cũng phải soi sáng lại nơi chính mình, thì đó mới là cái chính. Chỗ này nhiều khi rồi mình vì những cái phương tiện giả lập đó rồi mình mắc kẹt trên đó. Bởi vì các tổ vì mọi người nhiều cái căn cơ, nhiều cái trình độ, cho nên các tổ cũng phải lập ra những cái pháp mà nó sai biệt để ứng với mọi cái căn cơ. Thí dụ như có khi thì dạy cái pháp gọi là cái pháp tiệm, có khi dạy về cái pháp bốn, có khi thì dạy niệm Phật, khi dạy trì chú, còn thiền cũng vậy. Khi dạy quán tưởng, có khi thì dạy nghĩa là mình gọi là trực ngộ. Thì những cái phương tiện đó đều là những cái phương tiện để mà tùy theo cái căn cơ của mỗi người thôi. Mình nếu mà khéo thì thấy được cái chỗ gọi là rốt ráo của các ngài muốn chỉ đó, thì cái đó mới là cái chính. Còn ở trên cái phương tiện đó rồi có thì mình nghĩa là tranh luận hơn thua, rồi sanh những cái ác ý với nhau, thì cái đó là cái bệnh. Thì như vậy là mọi người nghe tổ nói rồi thì đều nghĩa là làm lễ, nghĩa là tôn, nghĩa là thờ lục tổ làm thầy. Thì như vậy đó là qua xong cái phẩm về cái gọi là cái phẩm bốn tiệm.